Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 34. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Nối kết đồng công quan trọng phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 5, từ câu 12 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho họ thuận với nhau. Nhưng hỏi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bày bà, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác. Cũng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ.
Cho chúng con hiểu rõ nguyên tắc của phần Kinh Thánh này để áp dụng trong đời sống chúng con, đi trong sự vâng phục và làm theo ý Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Trong loạt bài Đức tin trong đời sống, vì chúng ta có rất nhiều cái khía cạnh để chúng ta có thể cùng học hỏi với nhau. Tôi thường hỏi cái vấn đề gì quan trọng, vấn đề gì cốt yếu để chúng ta có thể được nhắc nhở qua lời của Chúa. Chúng ta đã suy nghĩ về vấn đề đối diện với cuộc đời nhiều ảnh hưởng xung quanh. Dưới gương của Daniel, chúng ta đối diện với sự phục vụ của Timôthê. Chúng ta nhìn vào âm hưởng của ân sủng Chúa làm từ trong lòng và vẻ đẹp Chúa làm tăng trưởng ra qua Sarah. Chúng ta đối diện với đức tin của Ma-thê. Và những thí dụ đó giúp cho chúng ta tăng trưởng hay là bước đi những bước thực nghiệm với mình. Chúng ta cũng nói về cộng đồng dân sự Chúa, sự liên hệ. Chúng ta nói về trách nhiệm của sự dâng hiến, trách nhiệm của sự lo tưởng cho nhau, vấn đề nối kết trong căn bản của sự chia sẻ khi Chúa đặt để chúng ta trong cộng đồng hội thánh với tất cả những tài nguyên Chúa ban cho là để cho công việc Chúa chung và những nhu cầu chung nữa, chứ không phải chỉ cho mình. Những điều đó nó mở ra những cái cửa rất là quan trọng để chúng ta thực nghiệm đức tin trong đời sống của mình. Và khi chúng ta đi con đường đó thì có một vấn đề hay là có một cái môi trường hay là một cái sự liên hệ rất là quan trọng giữa chúng ta với nhau, giữa chúng ta với các nhóm của mình, với những người lãnh đạo trong nhóm mình, với những người lãnh đạo trong hội thánh. Cho nên hôm nay tôi dùng chữ là sự nối kết đồng công quan trọng. Mà qua sự nối kết này, con đường này, Chúa làm cho chúng ta tăng bội ở trong đức tin. Mà nếu chúng ta sai trạch chỗ này trong cộng đồng hội thánh hay là trong các nhóm hay là trong các ban ngành của mình, thì nó cũng là sự gãy đổ khó khăn cho chính mình nữa. Cho nên hôm nay chúng ta nói về vấn đề đồng công quan trọng, sự liên hệ quan trọng trong hội thánh với vấn đề lãnh đạo, với vấn đề trách nhiệm ở trong hội thánh. Tôi chắc rằng sáng hôm nay, từ ra là chúng ta biết về bài giảng hôm nay thì không ai nghĩ là hôm nay tôi sẽ tới, và điểm quan trọng hơn hết và cái điều tôi cần chú ý tới là vấn đề lãnh đạo hội thánh. Chắc là không ai nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà đây là cái chỗ mà nó rất ảnh hưởng sâu xa trong đời sống của chúng ta, dầu rằng để yên cho chúng ta thì mình không suy nghĩ tới. Nhưng mà nếu tôi hỏi điều này, một vài câu để chúng ta có thể nối kết trong sự liên hệ với chính mình. Nói về hội thánh chúng ta, nếu hội thánh chúng ta gặp khó khăn thì nó có ảnh hưởng tới đức tin không? Chắc chắn là có, phải không? Nếu mà hội thánh được tăng trưởng mạnh mẽ thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sự tăng trưởng mạnh mẽ của mình. Nếu hội thánh đi xuống gặp nhiều gãy đổ thì nó cũng sẽ đụng tới mình một cách rất là thâm sâu. Tôi hỏi rằng sự giảng dạy lời Chúa, sự học lời Chúa trong các lớp, trong các ban ngành, trong giờ giảng dạy Kinh Thánh, nó có đụng tới sự phát triển tâm linh của quý anh chị em không? Chắc chắn cách giảng, cái bài giảng, lời của Chúa, bài học, người dạy, tất cả điều đó nó ảnh hưởng thâm sâu tới mình. Hay là chiều hướng hoạt động của hội thánh, vấn đề liên đới với nhau trong hội thánh nó có ảnh hưởng tới mình không? Chắc chắn điều đó. Và khi tôi nói là chắc chắn ảnh hưởng tới điều đó thì nó nằm ở trong một sự liên hệ mà chúng ta sẽ thấy hôm nay. Và cái sự liên hệ đó nó đụng tới chính mình cách rất là rõ ràng và thâm sâu. Nhưng mà một điểm nữa cũng nói ra đó là nếu mà chỗ gãy đổ, một chỗ gãy đổ thường xuyên xảy ra trong hội thánh, nó cũng sẽ xảy ra ở trong vấn đề lãnh đạo hội thánh, lãnh đạo ban ngành, vấn đề liên hệ với nhau ở trong công việc Chúa. Chúng ta nói về gãy đổ trong hội thánh thì anh chị em ở trong chỗ đứng của tôi thì cứ 2-3 tháng thì nghe tin rằng hội thánh này
chia rẽ, chia hai, chia ba.
Mục sư kia đi rồi, vấn đề xảy ra trong nhiều chỗ, nhiều nơi. Và cái vấn đề này nó là vấn đề rất thường xuyên và nó làm khó khăn cho công việc của Chúa. Cho nên với hội thánh của chúng ta phải hết sức cẩn trọng để mà giữ vững cái nền tảng đức tin ở đây. Nhưng mà đó chỉ nói về hội thánh, nhưng mà nhiều khi những sự khó khăn ở trong nhóm của mình đi, nó lên nó xuống là tại sao, là như thế nào để mình gây dựng, trách nhiệm của mình là như thế nào trong cái ban ngành của mình, trong cái trách nhiệm Chúa giao phó, nó cũng nằm ở cái chỗ đó là sự hiểu biết về con đường trách nhiệm và bổn phận của mỗi người. Cho nên chúng ta tới trong phần hôm nay nói về gây dựng sự liên hệ quan trọng trong hội thánh, sự đồng công nối kết rất căn bản này, thì chia ra hai phần. Khi tôi đọc trong câu số 12-13 thì chúng ta sẽ thấy cái phần trách nhiệm thứ nhất là của những người lãnh đạo. Ở đây tôi dùng chữ lãnh đạo, nó đi nhiều thành phần, từ trong mục sư với hội thánh, từ trong ban chấp hành với hội thánh, từ người dạy trong lớp tới các trưởng nhóm, trưởng ban và sự liên hệ của mỗi chúng ta. Chúng ta thấy có trách nhiệm của người lãnh đạo và sẽ có trách nhiệm của người tín hữu. Chúng ta sẽ học về trách nhiệm người lãnh đạo hôm nay. Khi chúng ta nói điều đó thì một số sẽ nói tôi không phải lãnh đạo, thành ra chắc chuyện này ai nghe thì nghe, tôi chỉ ngồi chơi xin nước hôm nay thôi, như thường xuyên vậy. Nhưng mà chúng ta trong chỗ đứng là luôn luôn là mình sẽ có ảnh hưởng trên người khác và người khác có ảnh hưởng trên mình. Và sự liên hệ này nó chủ động ở cái chỗ là đem tới công việc của Chúa trong đời sống chúng ta và qua đời sống chúng ta. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì có công việc họ làm, hãy ở cho hòa thuận nhau. Chúng ta chú ý tới trách nhiệm người lãnh đạo trước hết. Thành ra có 3 phần ở đây. Chúng ta học đầu tiên hơn hết là tôi dùng chữ tôi nói về cá nhân để mình biết là chỗ này là chỗ của mình, có chỗ của từng người của chúng ta ở trong chỗ Chúa đặt để. Thứ nhất là tôi sẽ tận lực với anh em. Tôi sẽ tận lực với anh chị em tôi. Thứ hai, tôi sẽ hướng dẫn anh chị em tôi. Tôi sẽ hướng dẫn anh chị em tôi. Và thứ ba, tôi sẽ nuôi dưỡng anh em tôi. Tôi sẽ nuôi dưỡng anh em tôi. Tôi sẽ tận lực với anh em tôi. Tôi sẽ hướng dẫn anh em tôi. Tôi sẽ nuôi dưỡng anh em tôi. Và chúng ta thấy điều đó. Xin anh em hãy kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Rồi kỳ tới chúng ta sẽ nói về vấn đề kính trọng kẻ công khó, lấy lòng yêu thương đối với họ và ở cho họ thuận nhau. Đó là cái trách nhiệm của người tín hữu. Như tôi nói, đây là chỗ mà khi cộng đồng hội thánh Chúa hưng thạnh chỗ này thì nó đem tới cái sức sống, sức mới và cơ hội để hầu việc Chúa. Nó gãy đổ chỗ này, nó gãy đổ rất thâm sâu cho đời sống của cộng đồng hội thánh chung lẫn đời sống cá nhân của từng người. Rồi chúng ta bắt đầu vào trong trách nhiệm của người lãnh đạo. Như tôi nói, nếu mà tôi dùng chữ khác thay vì cái chữ lãnh đạo, tôi nói là người có ảnh hưởng, không phải là người đứng trong cương vị lãnh đạo, nhưng mà người sống có ảnh hưởng cho nước của Đức Chúa Trời và cái công việc của Chúa. Thì rõ ràng là mỗi chúng ta đứng vào một chỗ có ảnh hưởng. Nhiều khi là mình học điều này chỗ môi trường lãnh đạo là gia đình mình, thì mình hỏi rằng chỗ trong gia đình đó tôi là người lãnh đạo thì tôi làm cái gì, hay là cái ảnh hưởng của tôi với người bạn hay là với người có nhu cầu trong hội thánh liên hệ với tôi thì tôi làm cái gì. Thì đây là nó áp dụng từ nhiều tầng lớp khác nhau, cái nguyên tắc nó chính yếu nhưng nó đụng tới tất cả mọi người. Phaolô bắt đầu với chữ rằng hỡi anh em, xin anh em. Ông dùng chữ rất nhẹ nhàng ở đây, xin anh em. Tại vì ông đang nói về một cái hội thánh đang phát triển, ông đang nói về một hội thánh đang tấn tới là hội thánh Thessalonica. Khi ông viết cho hội thánh Corinto mà chúng ta có học nhiều lần trước đây, thì ông nói rất thẳng và nói rất mạnh. Ông nói là tôi trong thẩm quyền của Chúa đến với anh em. Nhiều khi ông nói cái câu rằng anh em muốn tôi xách roi tới là đem tình yêu thương tới. Ông nói thẳng như vậy. Nhưng mà với cái hội thánh rất là dễ thương như là hội thánh Thessalonica này, không có vấn đề gì nhiều. Nếu mà chúng ta đọc trở lại đoạn 1 ấy, thì chúng ta sẽ thấy tiến triển của hội thánh. Tôi chỉ đọc ở đây để chúng ta nối kết với hội thánh Thessalonica một chút. Đoạn 1 câu số 2 trở đi. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ và sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Ông đang nói về công việc Chúa đang làm, chương trình của Chúa cho hội thánh, và họ đang tiến triển, cho nên ông chỉ nói là trong khi Chúa đang làm công việc đó, anh em cần chú ý tới một cái sự liên hệ rất là quan trọng, và qua sự liên hệ đó, công việc ân điển này sẽ phát triển càng thêm trong anh em. Tôi cũng muốn nương trong lời đó để nói chung với hội thánh chúng ta. Có nhiều hỏi là tại sao nói về vấn đề này, chắc là ai có vấn đề gì không? Mục sư đang giận ai hay là ai nói đạo mỏng, bây giờ ông lên ông dùng cái phần này để chỉnh đốn lại. Tôi không có biết là vấn đề gì, có thể quý vị biết, tôi không biết lắm. Liên hệ gì khó khăn giữa mình hay là giữa ban chấp hành, hay là có khó khăn nào rất lớn giữa các ban ngành với nhau hay là giữa các đội ngũ với nhau. Mình không có vấn đề lớn, mình có những vấn đề nhỏ nhỏ cần phải tăng trưởng càng hơn. Nhưng mà chữ xin anh em là anh em phải hiểu một điều. Trong cơ hội hay là con đường mà Chúa làm đó, có chỗ thẩm định của những móc nối mà ân điển có thể làm việc. Cho nên sáng hôm nay chúng ta muốn học điều đó. Thì sáng hôm nay tôi nói xin quý anh chị em cũng chú ý tới những vấn đề này, và chú ý tới trách nhiệm của mình là người cần sống có ảnh hưởng cho đạo của Chúa, và nhất là những người Chúa giao phó trách nhiệm lãnh đạo trong mọi tầng lớp khác nhau. Điểm đầu tiên ở đây Phaolô nói là xin anh em kính trọng những kẻ có công khó trong vòng anh em. Điểm đầu tiên để mà nói về người có ảnh hưởng hay là người lãnh đạo là người có công khó trong vòng anh em. Chữ này quan trọng và chữ này nó thẩm định rất là rõ ràng. Nó đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta phân chia ra rõ ràng những người nào mà công việc của Chúa đang làm cách mạnh mẽ và những người nào đang cần cái sự thay đổi ở đây. Chữ công khó nói chung thì mình hiểu, nhưng mà ý nghĩa nó rất là thâm sâu. Từ chữ gốc là chữ bị cắt đứt, vì giống như là bị đứt tay, bị chảy máu. Nghĩa là khi một người làm việc bị cắt đứt tay, cái nó chảy máu ra rồi thấy bị lả người đó, thấy mệt người rồi muốn xỉu đó, là cái hình ảnh này. Tức là cái hình ảnh là những người làm công việc tới nỗi kiệt lực, làm hết sức tới nỗi không còn cái gì, không còn sức nào để làm thêm nữa. Đó là chữ này. Chữ công khó tiếng Việt cũng hay là nó có công, có chuyện phải làm. Nhưng mà nói về chữ khó khăn, gánh nặng, chữ cố gắng phải có ở đằng sau đó. Nếu mà tôi dùng chữ tương tự của tiếng Việt thì mình có thể nói là làm việc trầy da tróc vải, hay là đổ mồ hôi trán, hay là trần ai mai khổ. Tức là những cái chữ mà nó muốn diễn tả rằng không phải chỉ làm thường thường, không phải chỉ làm một chút xíu hay là có phần nào đó thôi. Chà, như một người nhà nông, nếu mình dùng cái chữ đó, một người nhà nông mà ra ruộng từ sáng sớm làm cho tới tối mịt mới về, về tới nhà là gần chết rồi đó, nếu mình dùng cái chữ đó. Đó là chữ ông dùng ở đây. Chữ để mà nối kết với một người sống trong chỗ mà Chúa dùng để làm ảnh hưởng, nó đòi hỏi đó là vấn đề công khó, vấn đề chịu khó, vấn đề đổ công sức vào trong công việc ở đây. Chúng ta hỏi câu hỏi rằng làm thế nào để chúng ta biết ai là người lãnh đạo? Hay là hỏi rằng làm thế nào để tôi biết rằng Chúa đang gọi tôi vào trong môi trường công việc lãnh đạo? Thì câu trả lời rằng coi thử mình có công khó hay không? Coi thử mình có đổ công khó hay không? Coi thử mình có đang làm việc hết sức hay không? Nói rất là đơn giản như vậy, nhưng mà tôi vừa nói xong câu đó thì nó lập tức chia ra một cộng đồng ra làm hai phía liền. Phải không? Phía của những người làm công khó và phía những người không làm công khó. Rất là đơn giản. Và chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời của mình trong sự nối kết với trách nhiệm công việc, là mình là người có công khó, đổ sức, đổ mồ hôi, dầm mưa giải nắng, làm tới chỗ kiệt lực, hay là mình chỉ là tà tà ngồi chơi xơi nước, dự phần cái này cái kia thôi mà không có đứng vào chỗ kêu gọi. Ở đây nó là cuộc đời nào để mà có trách nhiệm và có ảnh hưởng trong công việc của Chúa, là chỗ bắt đầu, là chỗ bắt đầu là có công khó, là làm việc đổ công ra cho công việc của Chúa. Tôi nhấn mạnh chỗ này là khi Phaolô nói về người lãnh đạo, thứ nhất ông không có dùng cái ân tứ lãnh đạo, ông không có liệt kê rằng anh em hãy coi những người nào Chúa ban ân tứ lãnh đạo. Ông nói anh em hãy coi những người có công khó giữa vòng anh em. Nghĩa là công việc giữa cộng đồng công nhân Chúa thì Chúa làm việc qua ân tứ mà Chúa ban. Nhưng mà ông không nói là coi ai có ân tứ, ông hỏi là coi cái kết quả của những người làm cái công việc ân tứ nó là sao thì thấy liền. là nếu những người nào có ân tứ lãnh đạo, những người Chúa ban cho ân điển trong đời sống, trong những chức vụ Chúa ban cho, coi công việc của họ là họ có tận lực hết sức, cố gắng kỷ luật dân thần hay không. Hội thánh Thessalonica là hội thánh trẻ. Khi cái thơ Thessalonica nhất viết thì khoảng chừng 6 tháng 1 năm sau khi Phaolô thành lập hội thánh mà thôi. Cho nên đây không phải là những người mà đã học trường kinh thánh ra, hay là những người đã được huấn luyện, hay là những người nào mà rõ ràng là đã có một cái tiến trình chúng ta thấy được qua nhiều năm tháng. Thì Phaolô hỏi rằng ai sẽ là những người lãnh đạo trong hội thánh, và nếu tín hữu hỏi rằng ai là người Chúa dùng để làm công việc của Chúa, thì ông nói rằng coi những người đang có công khó, đổ mồ hôi, chịu dầm mưa dãi nắng giữa vòng anh em. Ai đang lao khổ, ai đang chảy máu, ai đang làm việc đến lúc kiệt sức, đó là những người lãnh đạo anh em. Chúng ta nhắc lại điều đó để mà thấy vấn đề, và nó cũng cho chúng ta hiểu cái nguyên tắc thế nào để mà mình trở thành những người ảnh hưởng, hay là mình biết những người nào Chúa đang làm công việc để mà theo. Nó cũng tránh cho chúng ta cái tệ nạn mà nhiều khi cũng xảy ra, không xảy ra ở hội thánh chúng ta nhiều, nhưng mà khi tôi lớn lên trong hội thánh thì lâu lâu cũng có gặp cái này, đó là chẳng hạn như những lúc mà mình bầu cử những người vào trong ban chấp hành hay những người ban lãnh đạo, thì nói sao thấy anh đó ảnh cũng dễ thương mà sao thấy anh không làm gì hết trơn, bầu ảnh vô đi cho anh có chuyện làm. Đang cũng vô đó để có chuyện để làm, bỏ vô trong lãnh đạo đi cho làm. Hay là nhiều khi mình thấy người nào đó nhẫn nhơ đó, thôi giao cái chuyện gì đó, bỏ vô trong cái chức vị nào đó để họ làm. Tại vì vấn đề là để biết những người Chúa đang làm công việc là nhìn vào cái kết quả của đời sống người đó trước. Rồi những người nào mà đang làm công khó sẽ có cơ hội để làm công khó hơn. Và đó là cái nguyên tắc, mình sẽ không tìm cách của mình để đặt để những người vào trong địa vị lãnh đạo trong hội thánh, nhưng mình chỉ xác định công việc Chúa làm. Thì đó rất là đơn giản, mình hỏi rằng Chúa đang làm công việc gì trong đời sống của tôi, của anh chị em, của mỗi người mà người khác có thể xác định được là Chúa đang dùng mình và Chúa đang đem ảnh hưởng của tin lành, công việc của Chúa qua chúng ta. Ai là người làm việc đổ mồ hôi trong cộng đồng dân sự Chúa, đó là người Chúa dùng. Cho nên rất là đơn giản ở đây, nhưng mà nó đụng tới mỗi chúng ta có phải không? Là kẻ có công khó, kẻ có công khó. Người sống cho ân điển Chúa, người có ảnh hưởng trên người khác, luôn luôn là người có công khó. Vì đó gọi là căn bản hơn hết mà bày tỏ ra công việc. Thành thử nếu mà tôi hỏi rằng anh chị em có đang đổ công, anh chị em có môi trường nào mà đang đổ mồ hôi, sức lực, dày công cho công việc Chúa, cho người khác, mà mình nói thì cũng có chỗ này chỗ kia, nhưng mà cũng không có gì phải đổ mồ hôi lắm, không có gì là phải nặng lòng lắm, không có gì là nhiều lắm. Thì mình nghe đây là sự kêu gọi rằng để cho cái cuộc đời mình có ảnh hưởng lâu dài cho công việc của Chúa, đặt để mình cái chỗ gọi rằng kẻ có công khó giữa vòng anh em. Điểm thứ hai là chữ giữa vòng anh em, nó nói lên cái môi trường của cái công khó này. Kẻ có công khó trong vòng anh em, tức là công khó này nó luôn luôn nối kết với cộng đồng, nối kết với anh chị em, nó nối kết với những người chung quanh. Không ai làm việc độc lập mà trở thành lãnh đạo, không ai làm việc độc lập mà có ảnh hưởng tới người khác. Ảnh hưởng của chúng ta làm việc là nối kết mà Chúa dùng chúng ta giữa vòng anh chị em. Cho nên chúng ta nhớ điều đó, chu vi hay là môi trường của công việc của chúng ta là giữa vòng anh chị em, nối kết với những người khác. Nó cũng nói lên một lẽ đạo, nếu tôi dùng cái chữ là thần đạo, về vấn đề hầu việc Chúa. Đó là đề sống trong cộng đồng, nói về sự Chúa Giêsu trở thành người, Chúa Giêsu trong sự cứu rỗi, thì Đức Chúa Trời muốn cứu nhân loại thì Chúa trở thành người, con của Chúa trở thành người, ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Đó là phương tiện và phương cách mà Chúa đem ân điển Chúa tới để làm công việc của Chúa. Thì những người nào được Chúa kêu gọi vào đây, nó những người là tất cả chúng ta, để có thể sống trong ân điển, nó cũng phải đi con đường này, là phải xuống với anh em, tới với anh em, tới với cộng đồng, đụng tới môi trường mà mình được kêu gọi để phục vụ. Tức là như thế này, nếu mà mình được Chúa kêu gọi phục vụ hay là đặt để mình ở trong cộng đồng hội thánh, thì mình phải có sự hiểu biết, nối kết với anh chị em. Còn nếu mà mình chỉ ra vào riêng riêng một mình thì mình sẽ không được Chúa sử dụng đâu, hay là không được Chúa sử dụng đúng mức điều mà Chúa nói theo phương cách đó. Mình phải có mặt ở đó, mình phải khiêng cái chuyện đó, mình phải có kết nối đó, thì mình mới có ảnh hưởng được. Không có ai hầu việc Chúa gọi là cách xa với lại cái đối tượng mà Chúa đặt để cho mình. Thành thử chúng ta nhớ điều đó. Nếu chúng ta muốn hầu việc Chúa, chúng ta phải có sự liên hệ ở trong cộng đồng với những người mà Chúa đặt để chúng ta. Nhắc điều đó, nếu mà mình không biết ai cũng không ai biết mình. Đó không phải chỉ nói về vấn đề giới hạn của hội thánh, không có thân thiện, không có vui vẻ. Mình cần cải thiện những điều đó. Nhưng nếu mình không biết ai, không ai biết mình, thì ảnh hưởng của Chúa dùng đời sống mình nó cũng không tới đâu. Cho nên bước vào trong vòng anh em, trong vòng sự nối kết đó để Chúa có thể sử dụng.
giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nói kết đồng công quan trọng trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Chúng ta đang học bài học nối kết đồng công quan trọng trong hội thánh, tức là sự liên hệ của anh chị em với nhau, sự liên hệ của người lãnh đạo và hội thánh, của hội thánh đối với người lãnh đạo trong công việc Chúa. Đây là sự nối kết hết sức quan trọng cho sự phát triển tâm linh của từng người và cho sự phát triển của hội thánh nói chung. Rất thường xuyên trong sinh hoạt của hội thánh, chúng ta chỉ gắn bó với một số ít người mà thôi. Và trong thực tế, thường xuyên chúng ta theo Chúa một mình, theo Chúa cách đơn côi, đơn lẻ, độc lập với anh chị em trong hội thánh. Dù có gặp gỡ, dù có làm việc chung, nhưng thực sự sự tùy thuộc trên nhau, sự nương nhờ trên nhau, sự hỗ trợ nhau rất là ít ỏi. Chúng ta hiểu rằng chúng ta là chi thể trong thân thể Chúa, và sự nối kết của từng chi thể với thân thể là một sự nối kết hết sức keo sơn, hết sức rõ ràng, hết sức gắn bó. Nhưng trong thực tế thì sự gắn bó này cũng rất là lỏng lẻo, xa cách hay là xa lạ. Và chúng ta cần đặt để lại chỗ đứng của mình trong thân thể Chúa. Trong phần áp dụng của bài học hôm nay, chúng ta muốn nhấn mạnh nguyên tắc này và sẽ đến với một phần Kinh Thánh khá lạ lùng ở trong Roma đoạn thứ 16. Tôi gọi là khá lạ lùng bởi vì thường xuyên chúng ta đọc qua đoạn Kinh Thánh Roma đoạn 16 này thì đọc qua rất nhanh, lướt qua cho xong cho mau, bởi vì đây là đoạn Kinh Thánh liệt kê những tên xa lạ, khó đọc và thấy không có sự nối kết trực tiếp gì đến với mình trong hoàn cảnh sống hiện tại. Nhưng chúng ta nhớ rằng Đức Thánh Linh đã dùng nguyên một đoạn Kinh Thánh này để nhắc nhở về sự liên hệ trong hội thánh và tầm quan trọng của sự liên hệ này trong công việc mà Chúa giao phó cho hội thánh. Sứ đồ Phaolô viết thư Roma cho các tín hữu tại hội thánh Roma là những người ông chưa bao giờ gặp, và ông trình bày lẽ đạo cứu rỗi của phúc âm một cách rõ ràng từ đầu đến cuối, rất thâm sâu, rất mật thiết, rất màu nhiệm. Nhưng đây không phải là một bài diễn thuyết về lẽ đạo thần học. Đức Thánh Linh muốn nhắc nhở chúng ta rằng đây là một sự ban cho sống động của chính Ngài cho hội thánh trong lẽ đạo, trên sự liên hệ của các tín hữu chung với nhau, ngay cả với sứ đồ Phaolô là người họ chưa gặp bao giờ. Cho nên hôm nay phần áp dụng của chúng ta rất là đơn giản. Chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh này, Roma đoạn 16 từ câu số 1 cho đến câu số 16, để nghe nhắc đến những tên và sự liên hệ của tín hữu tại hội thánh Roma đối với sứ đồ Phaolô. Ông kết thúc thơ Roma là thơ trình bày lẽ đạo về sự cứu rỗi của Chúa, tin lành của Chúa, thì ông nối kết với sự liên hệ trong hội thánh. Dù Phaolô đã chưa bao giờ đến hội thánh Roma, nhưng có những người trong hội thánh ông đã biết qua tin tức hội thánh hay qua những lần gặp gỡ cá nhân trong các chuyến đi truyền giáo của ông. Và các tín hữu này bây giờ hội họp lại tại thành phố Roma. Thì ông viết để nhắc nhở rằng tôi có sự liên hệ mật thiết với anh chị em. Chúng ta cùng thuộc về hội thánh Chúa và công việc Chúa tùy thuộc trên sự liên hệ của chúng ta. Và một lần nữa chúng ta đọc phần Kinh Thánh này để nhắc nhở rằng nếu Đức Thánh Linh đầu tư một phần lớn của đoạn Kinh Thánh để nhắc nhở về sự liên hệ này thì đây là điều hết sức quan trọng chúng ta phải áp dụng trong đời sống của mình. Phaolô viết: Tôi gửi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta, cho anh em, người làm nữ chấp sự của hội thánh Sanskere. Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với các thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em, vì chính người đã giúp nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa. Hãy chào Berisin và Aquila, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jesus Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi. Ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả các hội thánh của dân ngoại nữa. Cũng hãy chào hội thánh nhóm tại nhà hai người. Hãy chào Elbanet, là người rất thiết với tôi và đã nên trái đầu mùa trong xứ Asi cho Đấng Christ. Hãy chào Mary, là người có nhiều công khó vì anh em. Hãy chào Andronica và Junia, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi vậy. Hãy chào Amlia, là người rất yêu dấu của tôi trong Chúa. Hãy chào Ukerban, bạn cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ, và Etachi, là kẻ rất thiết với tôi. Hãy chào Abel, người được tiếp nạp trong Đấng Christ. Hãy chào các người ở nhà Aristobul. Hãy chào Erodion, là bà con tôi. Hãy chào những người ở nhà Naxis, là những kẻ ở trong Chúa. Hãy chào Trifener và Trifoser, là hai người làm việc cho Chúa. Hãy chào Bacchider, là người rất thân với tôi và đã làm việc nhiều cho Chúa. Hãy chào Rufu, là người được chọn của Chúa. Hãy chào mẹ người, cũng là mẹ tôi. Hãy chào Asincarit, Phlegon, Hecme, Batroba, Hecma và các anh em ở với họ. Hãy chào Philologer và Yuri, Nere và chị người Olim và hết thảy các thánh đồ ở với họ. Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy hội thánh của Đấng Christ chào anh em. Chúng ta đọc phần kinh thánh này không khỏi ngạc nhiên về sự mật thiết của sự liên hệ của sứ đồ Phaolô đối với các tín hữu tại thành Roma. Ông chào họ từng tên một, ông chào họ với sự liên hệ mật thiết với từng người một. Ông nhắc nhở đến sự đồng công trong Chúa với từng người và bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì đời sống và chức vụ của mỗi người trong họ. Ông nói về những người đã liều chết để cứu chính mạng sống của ông. Ông cảm ơn Chúa vì công khó của nhiều người hầu việc Chúa trong hội thánh. Ông gọi một số là bà con, ông gọi một số nữa là bạn đồng tù. Ông liệt kê một số tên gọi là người yêu dấu và là bạn rất thiết, bạn cùng làm việc trong Đấng Christ, kẻ rất thiết với ông. Ông chào một số người khác gọi là người nhà, là anh em. Có bà trong hội thánh ông gọi là cũng là mẹ tôi nữa. Và cuối cùng ông nói về sự yêu thương gắn bó trong hội thánh, bày tỏ ra trong sự liên kết của cái hôn thánh để chào nhau, sự yêu thương trân quý đối với nhau, lòng cảm tạ dâng lên cho Chúa vì nhau. Và ở đây chúng ta ngừng lại để hỏi rằng trong cộng đồng của dân Chúa, nếu liệt kê ra tên tuổi của những người liên hệ mật thiết với nhau, có tên chúng ta hay không? Hay là hỏi rằng nếu chúng ta phải liệt kê những tên tuổi của những người mật thiết với chúng ta trong hội thánh, thì chúng ta liệt kê ra được những ai?
Được cô cô tha in bông, cây thập giá muôn thua vẫn còn. Ấy trên nơi con trời đã chết đớn đau. Còn con nay luôn in sâu, cây thập giá Giê-xu vút cao. Nhắc con luôn luôn ghi nhớ tình Chúa thăm sâu. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha. Đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha. Cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Ngày như chiến cầm giữ chốn, quân thù hung hãn phải bạo tàn. Chúa hy sinh mang nhục hình thay thế nhân. Người xin cho con giống Chúa, im lặng trong oan khiên khổ đau. Dân thân hy sinh cho Chúa, nào kẻ gian nào. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha. Đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha. Cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha. Đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha. Cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.